Cùng đến nay đỡ tầm tình ý thứ và vội cập nhập thiết chúng sanh tình chiến nhiều pháp lương giao đạo ngã môn như há liêu sanh tư đi khổ đạt là tốt chứng vô sanh. Nam mô ca ca tha tu ya cha ra ra đệ tam đệ tam bồ đà tòa. Chư Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát và Thượng Thiên Hóa, quý sư cô, quý vị thiện tri thức mô Phật. Slide 668. Đức Thế Tôn nói xong thì trong pháp hội có một vị Bồ Tát danh hiệu Phổ Quảng, chắp tay cung kính mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay nghe Đức Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát có bất khả tư nghị đại uy thần đức. Nhưng con thỉnh cầu Đức Thế Tôn vì những vị lai mạt pháp chúng sanh mà tuyên thuyết về việc Địa Tạng Bồ Tát lợi ích nhân thiên nhân quả, để Bát Bộ Thiên Long cùng vị lai chúng sinh biết tôn kính tiếp nhận huấn dụ của Đức Thế Tôn. Slide 671. Kinh nói tới Phổ Quảng Bồ Tát. Cái người Bồ Tát này là phổ biến và quảng đại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Khi mà đồng tâm phát trí, khi phổ là phổ biến có nghĩa là phổ biến tất cả pháp giới. Quảng đại có nghĩa là cái hành của mình đó, nó đầy hết tất cả hư không, bản hư không mới gọi là quảng. Cái tâm á là cái cảnh thể, cái thể tính của cảnh giới, mà cái phổ quảng là cái dùng của cái tâm. Ở đây cái tâm á là nói về cái pháp thân. Phổ nói về cái bát nhã, và quảng là nói về cái giải thoát. Những người Bồ Tát này, ngài Bồ Tát này đã chứng ba cái đức từ lâu rồi, và đã quảng đại cứu độ chúng sanh. Cái này là cảnh giới của ngài Đại Bồ Tát. Phật tán thán Địa Tạng Bồ Tát. Đại luận hỏi rằng tại sao, nói rằng tại sao chư Phật lại tán thán chư vị Bồ Tát. Thứ nhất phải nhớ rằng chư Phật không có phân biệt như mình đâu. Họ nhìn, họ thấy rằng tất cả những cái vị Bồ Tát, A-la-hán, Bích Chi Phật, tất cả chúng sanh đều giống nhau ấy, hoàn toàn không có phân biệt gì hết. Họ thấy rằng mình là tương lai mình sẽ thành Phật hết, họ không có phân biệt gì hết. Tại sao họ lại tán thán Bồ Tát làm cái gì? Họ tán thán Bồ Tát để cho vì mình họ mới tán thán. Khi quý vị thành Phật rồi, nếu như không có chúng sanh thì Phật chắc Phật sẽ không bao giờ nói cái gì, không bao giờ làm cái gì hết. Chứ Phật hiểu được cái cảnh giới những ngài Bồ Tát, mình thì mình không thấy được. Thành vậy chư Phật phải cần giảng cái cảnh giới của Bồ Tát cho mình hiểu, để mình có được cái sự, có cái sự ngưỡng mộ, tôn kính vị Bồ Tát, và mình cúng dường chư vị Bồ Tát. Tại sao như vậy? Tại một khi mình biết cung kính, mình biết ngưỡng mộ, mình biết cúng dường cho chư Bồ Tát, thì cái phước báo mình nó lớn không thể tưởng được. Okay. Đó là mình cần cái phước báo đó để mình mình tu hành và mình có thể thành đạt được cái chuyện tu hành của mình. Mình cúng dường bằng cách với cái sức của mình, với cái duyên của mình. Cái mà cúng dường mà tốt nhất á là cúng dường dựa theo cái duyên. Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa là một người đại Bồ Tát. Lúc mà Ngài đang tu bên Tàu thì mình cúng dường cũng được. Lúc mà họ tu, lúc mình quý nhất thì mình tới mình cúng dường, vì lúc đó lúc họ cần nó nhất. Một khi mà họ thành đạt cái việc tu hành họ rồi, họ đâu cần mình cúng dường nữa. Thành cái lúc mà cúng dường lúc ta cần nhất là lúc đó mình, lúc đó là lúc là quý nhất. Yes. Tại sao nói cái khác, tại sao lúc mà Ngài Tuyên Hóa đang tu hành, đang dùng công á, thì mình không cúng dường như Ngài được? Chỉ sau khi Ngài thành công rồi á, dùng công xong rồi, tu xong rồi, Ngài mới qua đây hoằng pháp á, thì mình mới cúng dường cho Ngài được. Tôi nói lúc mà Ngài Tuyên Hóa còn sống á, Ngài qua xứ Mỹ này thì cái ông này đâu có cúng dường cho Ngài đâu, người Mỹ đâu cúng dường Ngài đâu. Lúc tôi gặp ông Tuyên Hóa, tôi đâu có cúng dường với ông đâu. À, hồi đó tôi đâu có biết cái sự quan trọng của cúng dường. Tại sao như vậy? Lý do tại sao mình cúng dường cho đúng thời, đúng duyên. Tại vì thường thường mấy thầy, mấy cô, mấy người xuất gia người ta chỉ nhận khi nào mà hợp thời, hợp cơ người ta mới nhận. Chứ họ không có tích trữ. Khi người ta đang tu hành á, cái lúc đó là người ta lúc đó là người ta yếu nhất, người ta chưa thành đạo, chưa đủ sức mà. Giống như con chim chưa mọc đủ lông cánh mà. Lúc mình tu thì mình ít cái sự lựa chọn đó, là mình chưa đủ sức. Khi mình tu xong rồi á, thì mình có cái huệ rồi, thành mình theo duyên mà mình hoằng pháp, thành cái sự cúng dường không cúng dường thành không thành quan trọng. Còn lúc mà chưa thành công thì cái cúng dường mới quan trọng, thành cúng dường đó. Okay. Thành khi mà phải đang tu mình tới mình cúng dường thì cái đó cái giá trị của sự cúng dường mình nó cao hơn, tại đó người ta cần hơn. À, tại sao lúc ông tu mình có được cơ hội tới cúng dường cho ông á, hoặc là khi ông qua đây rồi tôi gặp ông rồi, cá nhân người đích thân gặp ông rồi đó, mình cũng không biết cúng dường nữa, không chịu cúng dường nữa. Tại sao như vậy? Không đủ phước. Người giàu mới giàu thêm rồi, người có phước á, có nhiều phước mới làm được mấy cái chuyện đó, chứ không phải là dễ đâu. Nghe Phật mà tán thán Bồ Tát không, mình cần rất nhiều phước. Tại một khi mình nghe Phật tán thán Bồ Tát rồi, mình mới phát tâm cúng dường của Bồ Tát được. Mình có phước mới nghe được cái pháp đó. Yes. Cái hồi hướng công đức cho Bồ Tát hay không? Được chứ. Bồ Tát cũng giống như mình, cần phước dễ sợ lắm. Thiệt ra mấy ngài Bồ Tát cần phước nhiều hơn mình nhiều. Tại cái việc họ làm họ rộng lớn hơn việc mình cần ít lắm, mình vừa đủ, mình vừa đủ vui chơi rồi. Mình người thông thường mình đủ phước để mình tự lo cho mình thôi, tự lo cho người trong nhà mình thôi, chứ còn mấy Bồ Tát người ta lo cho tất cả chúng sanh, tại họ phước họ cần nhiều dễ sợ. Khi mình cúng dường mình hồi hướng công đức cho Bồ Tát, tôi cam đoan quý vị họ rất là cảm ơn quý vị, họ cần mấy cái đó lắm.
Gặp sư phụ Tuyên Hóa ở Kim Lương á, rồi ai nào cũng lên đây cũng lì xì cho sư phụ. Thì ai nào thấy thì bữa đó mà đi thì có mấy người, có ba bốn người thôi, mà tới sau mà thầy vừa bước tới sau người ta làm đám đó rồi nữa. Xong cái ai nào cũng lên đây cũng dừng cho thầy lấy cái lì xì cho cũng dừng để cho thầy chúc một câu lại cho em. Thì khoảng có hai người bạn thì nói thẳng luôn.
Tiếng Tàu hay tiếng gì?
Nói tiếng phổ thông.
Tiếng phổ thông hả?
Lên cái thầy mắng mình nữa, thầy ra đòi tôi hơi lớn hơn lớn, cái lì xì con đã cầm trên tay.
Khi mà vì cái việc cúng dường Bồ Tát á, Bồ Tát nợ quý vị. Vậy ngày hôm nay tôi vẫn luyến tiếc, tôi vẫn tiếc là vẫn có cơ hội để gặp ông rồi mà không chịu cúng dường với ông, cũng nhiều tiếc dễ sợ luôn. Chẳng tha họ nợ mình hơn, mình nợ họ phiền lắm, à, mà họ nợ mình là tốt. Ok, gặp Bồ Tát được mà cúng dường Bồ Tát thì cơ hội nó không phải là dễ đâu. 673. Tôn kính tiếp nhận cái lời lời của Phật dạy. Thọ là mình thọ trong cái tâm của mình. Cái cung kính đó là cái có một cái pháp, có một cái biểu tượng của cung kính. Mình phải đi song song với nhau. Tâm phải biết nhận và ngoài phải tỏ cung kính. Một trong á, một bên trong á, trong tâm mình á, mình có sự tôn kính, bên ngoài cũng tỏ ra cái sự tôn kính đó. Ok, cái đó là từ cái lòng tín của mình. Cái lời Phật dạy là lời vô giá, thành phải biết tôn kính và biết quý trọng cái lời đó. 674. Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Phổ Quảng và bốn chúng đặng: hãy nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ. Như Lai sẽ lược thuyết cho các người về việc Địa Tạng Bồ Tát lợi ích nhân thiên phước đức. Phổ Quảng thưa: bởi Đức Thế Tôn, chúng con rất hoan hỷ và rất muốn được nghe. Về cái chuyện phước, về cái đi thuyết A Đông á, về phương diện về cái văn hóa đồng á, thì phước nó có ba cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất á, một cái thành phần của phước á, là cái của cải, cái giàu có của mình, cái đó mình có sẵn rồi. Cái thứ nhì là cái lộc á, là cái mà tiền nó vô đều đều, là cái lợi tức, cái nguồn lợi tức nó tới đều đều cho mình, đó là cái loại phước thứ nhì. Thứ ba là cái thọ, có của mà không có sống được lâu để mà hưởng cái của đó thì không gọi là phước. Thành cái phước, cái phần của phước đó, là phải có sự sống dài, cái long thọ, cái mạng sống nó dài, đủ dài để mà hưởng những cái của cải, những cái lợi tức của mình. 678. cái bên Phước Tàu á, có năm cái yếu tố mà cái loại là phước, là loại phước, loại phước, phước ngon lành, phước tốt đó. Thứ nhất á là cái mạng sống nó dài. Có cái ông Nam Cực Tử đó, cái ông mà cái ông trong ba cái phước lộc thọ đó, cái Nam Cực Tử đó, cái người ông già trọc lóc, đầu trọc mà trán cao lắm. Người đó sống lâu mà người đó có trí huệ lắm, mà tại vì trong cái óc, trong cái đầu não, óc não của ông đó, ông giữ ba cái cuốn sách của trên trời đó, thành ra cái gì ông cũng biết. Thứ nhất á, cái người Tàu ta quý trọng cái mạng sống lâu dài. Sống rồi á, bên người văn hóa người Tàu người ta chú trọng cái phú quý. Cái phú quý có nghĩa là mình vừa có của cải mà mình được quý trọng, cái đó phải đi đôi với nhau. Cái thứ ba là khang ninh. Khang ninh có nghĩa là sống lâu dài mà không có khỏe thì sống làm cái gì. Cái ninh á có nghĩa là cái tâm mình nó cũng khỏe luôn đó, nó cũng an ninh được đó. Chỉ người mà có phước á, tu hảo đức. Cái thứ tư có nghĩa là sao? Có nghĩa là thích làm việc tốt. Tại sao như vậy? Tăng trưởng thêm phước báo của mình, cuộc sống đó nó có ý nghĩa hơn nhiều, nó thích thú hơn nhiều. Cuộc sống nó có ý nghĩa lắm, nó thích thú lắm khi mình làm chuyện phước đức. Khi mình chuyên làm chuyện phước đức á, thì mình đi đâu người ta cũng thích mình hết. Nhiều người thích mình thôi. Cuộc sống nó thú vị hơn. Đây là cái vấn đề mà bên văn hóa người Tây phương ta lệch cái chỗ này, ta sai chỗ đó. Từ vừa rồi có mấy cái vị tổng giám đốc của mấy cái hãng mà bên Wall Street, hãng tài chánh bên Wall Street, hãng kinh doanh tài chánh của nước Mỹ đó. Hãng giàu nhất, hãng như hãng what's that name? Goldman Sachs, mấy hãng mà giàu nhất mà có thế lực nhất, cái ông tổng giám đốc á, ông tên là ông Blankfein, một người gốc Do Thái, hoặc là cái hãng khác tên là JP Morgan, cũng người tổng giám đốc khác cũng Jim Diamond, cũng cái tên cũng là người Do Thái nữa. Thì họ được triệu tới chức, nói để được phỏng vấn với Congress. Thượng nghị sĩ với hạ nghị sĩ. Ok. Tôi liếc coi cái tin tức đó mà thấy cái hình mà mấy người đó ta được ta trả lời vấn đáp với mấy thượng nghị sĩ, mấy hạ nghị sĩ đó, tôi giật mình đó. Thấy họ ngạo, họ ngang ngược dễ sợ. Cái mà tôi sợ nhất á, là tôi ngán nhất, ngao ngán nhất á, là thấy cái hai cái ông đó là gọi như là thần tượng của những cái hậu sinh sau này. Những người mà học đang học những cái về kinh doanh đó, trong trường đại học đang được đào tạo về kinh doanh trong trường đại học đó, họ nhìn mấy những người đó như vậy, họ nghĩ là trong tương lai họ muốn sẽ thành công của họ sẽ bằng như những người như vậy, giống như mình như vậy. Đối với tôi, hai người đó là cái đại thất bại của chính nghĩa tư bản. Họ chỉ họ họ chỉ họ chỉ bóc lột dân chúng thôi, họ chỉ muốn làm tiền cho hãng họ thôi. Người khác họ không cần biết, họ làm tiền cho họ, làm nhiều cho hãng cho họ thôi. À, cuộc sống như vậy tôi nghĩ nó nghèo nàn dễ sợ, tại vì làm lời cho mình, cho hãng mình, cho cá nhân mình, cho hãng của mình, và trong lúc đó mình đem lại cái tai hại cho những người khác thì cái lợi đó đâu thiệt được, đâu thiệt sự được phải là cái lợi đó. Mình sống, mình làm ra tiền, mình ra tiền cho mình để mình nuôi gia đình, mình nuôi con cái mình, nuôi họ hàng mình, và trong lúc mình làm tiền đó mình đi đem hại người ta thì mình nghĩ cái việc đó mình không nên làm. Cuộc sống như vậy nó không có ý nghĩa, tại vì mình sống như vậy mình quá thiển cận đi. Quý vị nghĩ chứ quan, tại cận ngày có cái sự giao dịch toàn thế giới này, chẳng như cái bên tàu đang phát triển rất là lẹ, kinh tế phát triển rất là lẹ, cái giá của phát triển của họ nó rất rất là cao, trả giá rất là cao. Họ đang hại cái môi trường thiên nhiên, cái đất nước họ bị hại. Ok, họ đang cái đất mà họ để trồng bây giờ họ không đủ đất trồng để mà nuôi, để cung cấp đồ ăn cho dân chúng họ. Cái bên nước tàu người ta làm ra rất rất nhiều tiền, người ta rất thành công, nhưng đều trả giá rất là đắt về cái sự tai hại cho cái đất nước của họ và tai hại cho cái sức khỏe của dân chúng của họ. Thầy nói là cái đó chuyện bên tàu là chuyện bên tàu nghe, không thể nói được như vậy, tại mình không thể có một nhìn thiển cận như vậy được, tại vì một khi mà họ làm như vậy thì họ ảnh hưởng tới cái giá cả bên xứ mình nữa. Ok, tại vì mình có cái liên hệ rất là mật thiết. Hiện bây giờ ai từ từ nghe chuyện ai cũng hiểu hết. Anh Tú hiểu sao mấy cái vị mà giám đốc tổng giám đốc mà mấy cái hãng bên kinh doanh tài chính này họ không thấy được cái sự liên hệ với nhau được. Tại sao mà sao mình có thể nghĩ rằng mình có thể bóc lột dân chúng, mình làm giàu thôi, và sao mình kệ dân chúng nó khổ, kệ cho nó khổ. Mình dân chúng mà khổ mình không thể nào sung sướng được. Dân chúng mà nghèo khổ là họ làm chuyện tầm bậy, họ uống rượu, họ chán đời uống rượu, xong rồi lái xe họ tung xe, họ tông xe mình. Thành tôi rất thất vọng mấy người mà chủ hãng của bên xứ này. Lâu lâu mới gặp được một người đàng hoàng, cái hãng Morgan Stanley, một cái ví dụ chẳng hạn. Ông nó đàng hoàng, cái hạng ông á là ông mấy năm này ông không có lãnh lương, không thể nào thấy cái lợi không mà không thấy cái hại trọng. Bởi vậy bên phía cái văn hóa người tàu, bên người tàu phải đi trật đường, cái sứ tàu họ phải trở lại cái nền tảng của cái văn hóa của họ. Văn hóa người tàu á, ta chú trọng cái việc làm đức. Ok, hiện bây giờ cái văn hóa người tàu á là chỉ chú trọng làm lời thôi. Cái đó chuyện rất 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 là đáng tiếc, là tại vì tôi thấy cái sự lãnh đạo nó đi trật đường. Họ lơ là cái kho tàng văn hóa của họ. Yes, họ muốn như họ bỏ cái văn hóa mà sâu xa của họ, họ chạy theo từ Tây phương. Theo cái tụi Mỹ nó có gì hay ho, nó thiệt cái biển cả gì hay ho, nó đang tuột, càng ngày nó càng tệ. Cái chuyện tài chính nó khủng hoảng, kinh doanh tài chính ở trên xứ này, ai là người đứng ra lãnh trách nhiệm? Có ai lãnh trách nhiệm không? Có người đó làm bậy rất lớn, tại sao cứ đứng người đó lãnh ra? Bên phía Nhật Bản đó, mỗi lần có cái chuyện mà nó khủng hoảng đại, bên cái xứ này á có gì hay ho, tôi hỏi cái gì có gì hay ho? Cái chuyện mà khủng hoảng tài chính với kinh doanh đó, nó bể kinh hoàng. Ai đứng ở lãnh trách nhiệm? Ai đứng ở chịu tội chưa? Bên Nhật Bản á, bên chính phủ Nhật Bản á, mình nếu cái chuyện nó nhỏ hơn chuyện này á, là mình nghĩ là mấy người thủ tướng hoặc là mấy người bộ trưởng là phải đứng ra từ chức. Hoặc nếu tệ hơn nữa là ông hoàng đế Nhật Bản đứng ra xin lỗi. Và có người nhận lãnh trách nhiệm chứ. Cái bên xứ này nó bóc lột mình xong nó bỏ tiền, nó lấy tiền nó nhét vào túi xong nó chạy. Cái văn hóa cái gì hay ở đó? Tại vì họ bị cái hào quang của cái sự thành công bên ngoài của Tây phương làm họ chói mắt đi, họ không thấy được. Tôi rất phục, rất phục sát đất cái văn hóa người Tàu. Tôi nghĩ nó sâu xa không thể tưởng được. Mình đang than phiền về cái chính phủ Mỹ này. Cái hệ thống này nó hay lắm nha. Tại cái xứ này, cái xứ mà dân chúng á là rất có đạo đức. Cái gì tôi biết không? Họ từ bên Âu Châu họ qua, họ bỏ Âu Châu qua đây sống tại họ muốn tu theo cái đạo đức của họ. Ok. Thành cái xứ này á là mình đi những người thông thường, người thường như mình, người thường dân của mình rất đàng hoàng, rất là tử tế, rất là tốt. Nhưng mấy người lãnh đạo nó tham quá đi. Hư ấy. Nhất là mấy cái chính phủ nhất là họ không hiểu rằng á, cái nhiệm vụ chính phủ là phục vụ cho dân, chứ mà nhiệm vụ chính phủ không phải là phục vụ cho những người giàu. Ok. Sao chuyện có thể xảy ra như vậy? Tại sao nó có được như vậy? Tại vì cái dân chúng ở đây cho phép nó xảy ra, cho phép mà làm. Họ cho phép chính phủ họ làm bậy mà không bắt buộc chính phủ làm được việc. Thế do là tôi phải thú thật quý vị là lúc tôi còn trẻ, tôi theo con đường đó, tôi nhìn những cái chủ hãng của bên kinh doanh tài chính, tôi nghĩ họ thành công rất lớn. Tôi phục tâm phục họ. Thành mình nếu cái đó là người mình tâm phục, mình phải bắt chước người ta chứ. Cái chuyện nó tai hại dễ sợ. Thành những cái người mà có trí trí thức một cái, có óc, có suy nghĩ được, có tài một cái, có trí thông minh đó, để đi theo con đường này hết. Cái đó là phiền phức vậy, phiền toái dễ sợ lắm, tại vì cái tai hại nó lớn không thể tưởng được. Cái khổ không phải riêng cái xứ này không, mà nó được xuất cảng qua bên Tàu, xuất cảng qua Việt Nam, xuất cảng qua Campuchia, cái cảng đấy hết á. Tại vì cái hệ thống này nó quá thành công, nó quá lớn đi. Thì ai cũng bất chước như vậy hết, ai cũng coi đây là sự thành công hết. Họ tạo nhiều nghiệp quá đấy, họ thành công quá lớn, mà trong cái thành công lớn này họ tạo quá nhiều nghiệp đấy. Tôi nhìn thấy cái cảnh giới họ không tốt thế nào hết, thấy họ vô minh, thấy thức cười dễ sợ. Như năm ngoái mà cái ông thượng nghị sĩ Ted Kennedy ông qua đời đó, ông thượng nghị sĩ khi mà trước khi ông qua đời là ông bệnh nặng dễ sợ, ông đau đớn không thể tưởng được, người ông rất rất đau đớn. Rồi khi ông chết đó, ông còn đau đớn nữa. Nói như là cái viện để ý. Nghe dân đạo hay tiêm mà bị nạn một cái là ai muốn giúp hết đó, ai muốn muốn thỉnh cái bài vị, thỉnh bài vị đó giúp đạo hay tiêm. Còn ông Ted đi mà nghe nhắc là người ta ông đau đớn cực khổ với sợ mà ông chết rồi, cái mình nói xa nó gần là ông cái đường cái cảnh giới nó không tốt đó. Là không ai ai cũng làm lờ, không ai thèm giúp hết. Yes. Ông nói, bà này nói là ông đó thiệt ra ông làm nhiều tầm bậy lắm. Tôi nói đương nhiên ông làm nhiều chuyện tầm bậy lắm, nhưng được cái người đảo Haiti cũng làm nhiều chuyện tầm bậy lắm, mình vẫn giúp người ta được. Phải nhớ nhỉ, Phải nhớ rằng cái ông thượng nghị sĩ này á, trong cuộc đời ông làm nhiều chuyện bậy lắm, nhưng ông làm nhiều chuyện rất tốt nữa. Ông làm thực sự ông làm chuyện giúp đỡ nhân chúng rất nhiều. Người ta nói là cái ông thượng nghị sĩ Ted Kennedy đó, người tầm bậy lắm, ông ác cho sợ lắm. Chứ ông da trắng là ông nói là tôi, ông nói ông ác cho sợ, tôi là tôi cầu cho ông đọa địa ngục luôn, cái hoàng mà tôi cứu ông, tôi không giúp ông tí nào hết đó. Tôi nói như vậy vậy chứ ông có biết ông nói nó tôi chẳng thà tôi cầu nguyện cho mấy người bên đảo Haiti. Haiti thưa hỏi ông, tôi nói ngược lại, tôi hỏi ông có biết khi mà ông cầu nguyện cho những người đảo Haiti đó, ông cầu nguyện cho người ăn cướp này, người hiếp dâm người ta này, người giết người này, ông nói vậy tôi cầu nguyện những mấy người đó. Những người họ thành công đó, mình thấy thành công cuộc đời, thấy họ thành công đó, khi họ chết đó, họ đại bại, họ đại đọa. Cái tâm ông Kennedy đó, khi mà ông bị đau đớn như vậy, ông bị phiền não như vậy là chắc chắn bị đọa, không cách nào chạy đâu được hết, không chạy đâu được hết. Thì hầu như con ông này có người bạn, khi thì nghe chuyện đó, nó là cậu trẻ đó mà lái xe xong rồi hút xe bị tai nạn, xong trong cái vùng nhà giàu, xong nó lái xe nó chạy bỏ chạy cảnh sát nó bắn, chạy thẳng nó rượt nó bắn. 25 tuổi mà đi vì tai nạn tới, nó tới hút năm chiếc xe liên tiếp, xong nó đứng lại, xong người ta chạy tới chính tắt cái máy, tắt chưa được cái cảnh sát nó tới. Tân biết gì chuyện xảy ra, nhưng để cảnh sát bắn 7 phát vào trong chiếc xe, anh nó chết, phải chết vì tai nạn xe hơi, chết vì bị bắn trúng trong nhà thương. Khi mà chết á, tâm cái cầu đó không có được bình tĩnh lắm, nó cái tâm nó bị tán loạn, nó điên, tâm nó điên rồi nó chết. Cái tâm lúc mình chết á, nó đem cái tâm điên nó tiếp đem vào cái quả chết, và nó đi, nó chết mà nó đi. Chị nghĩ khi nó chết mà cái tâm nó điên như vậy, chị nghĩ như nó cái hy vọng được gì với nó được hy vọng cái gì bây giờ? Cái gia đình cái ông này vậy, cái mỗi lần tới hỏi cầu cứu tôi là toàn đem cái chuyện là trên trời với lóng kinh thiên động địa tới mà đem tới mà đòi tôi gỡ không. Có làm sao mà vãng sanh bây giờ, làm sao giúp được bây giờ? Nó điên, nó đang điên. Mấy cái trạng thái đó là khó mà thăng lắm, là tại vì nó điên, nó khùng, nó như vậy á. À, mình đọa vào cái cảnh giới ngạ quỷ hoặc là đọa địa ngục. Hên lắm là súc sanh là hên, cách nào ngóc đầu nổi. Okay. Hỏi bà nói giúp nó giúp sao bây giờ, nói nó không hiểu, nói nó không tin, không giúp nó bây giờ hả? Nó đang điên mà. Sao nói nó nghe bây giờ? Nó không nghe sao? Diêm Vương dẫn trước mặt ra, Diêm Vương gặp Diêm Vương, nhưng hồi mày nói mày có hiểu không? Ông nói gì vậy? Hả? Sao giúp nó bây giờ? Hàng nhất mà ông thượng nghị sĩ Ted Kennedy mà tới trước mặt cái Diêm Vương, Diêm Vương hỏi là ông có gì nói không? Thì bây giờ tôi biết là tôi làm bậy, bây giờ tôi biết là cái tội tôi nặng lắm, tôi hiểu cái chuyện đó. Nhưng còn như cậu trẻ này hoàn toàn không biết, hoàn toàn không có một cái hiểu biết gì hết. Làm sao nói bây giờ? Gia đình có vẻ cũng sung túc lắm, đầy đủ như người Tây phương, đầy đủ, không có chuyện, chỉ là tin cái chuyện mà làm lợi với làm tiền là nọ thôi, chứ còn không có tin chuyện linh thiêng, chuyện tôn giáo. thành cuộc sống như tôi nghĩ thấy cuộc sống nó nghèo nàn quá đấy. Anyway, cái phước cái cuối cùng đó, là chết. Chết được được cái chết mà nó tốt. Cái đó cái ví dụ cái ông đem ông nói ví dụ ông chết ông hoàn toàn không tốt thế nào ấy. Thành cái văn hóa Tàu nó hay vậy đó. Họ chú trọng cái chuyện là cái lúc mình chết đó, chết một cách yên. Chết cái chết mà nó tốt đó, thì mình thăng cái cơ hội thăng mà nó cao hơn. Thằng cái cậu trẻ đó là nó phiền phức dễ sợ. Thành trước khi mà làm gì được đó, nó phức tạp lắm. Tại trước khi mà làm gì đó là phải đem lại cái bình trí nó phải bình tĩnh lại. Nó phải hiểu mới nói nó mới nghe được chứ. Thành khi mình khảo chung mạng mà khi mình tốt á, lúc mình chết mà thoải mái mà được không có gì hoạn nạn thì mình gặp Diêm Vương thì lúc đó mình nói chuyện Diêm Vương nó dễ hơn, nó thoải mái hơn. Ok. Có nhé. Với điều kiện là mình hiểu, mình mới hiểu được cái gương, mình không làm như vậy. Nếu không thì ra một cái lãng phí cuộc đời của mình. Ngược lại, bác ân pháp ngược lại cái bà mẹ của bác á, qua đời một cái á, mới hỏi tôi qua tôi nhìn lại cái chuyện cũng tới cười lắm, tại vì bà cụ là 94 tuổi hả? Lần đầu tiên có một khách hàng 94 tuổi. Tôi lạ. Thắc mắc mà tò mò là 94 tuổi trước khi chết cái trạng thái nó ra sao. Cái sinh lực nó thấp dễ sợ luôn. Phải không? Bà nó không có, bà cụ không có cái sinh lực rất là thấp. Phải như vậy không? Thường ngày phải như vậy không? Cái sinh lực á, chẳng hạn như là ví dụ như tôi đang nói chuyện mà tôi đang sinh lực tôi rất cao là tại tôi đang tỏa ra. Còn sinh lực thấp á, là mình rút vào trong là hết, mình giữ gọi là giống như mình gần chết tới nơi rồi. Ok, mình không có lộ ra ngoài, mình giống như là người rất là yếu. Đó, sinh lực rất là thấp. Phải bà như vậy không? Cái đó là một cái cách mình giữ mình không phí cái sức của mình sống mới lâu được. Tại là bà cụ bà dùng sức khéo quá, dùng sức giỏi. Quý vị bây giờ còn trẻ, quý vị biết phung phí cái thứ tha hồ mà phung phí này. Lúc mà tới 94 tuổi tự động sẽ hiểu tôi nói gì ngay lập tức. Không phí sức được, giữ rất là kỹ. Thành bà xài hay sợ, bà xài kỹ sợ đến độ mà lúc bà chết mình không biết luôn nữa. khi mà nghe nói là bà giúp mạng sanh bằng cách mới ok bà nghe mà nó ô nhớ bà cụ hay, người đầu tiên mà thấy người sẽ dài sức hay như vậy tôi phục. Tôi hy vọng ngày nào tôi già hơn, tôi biết xài sức như vậy, tôi sống cả ngàn năm luôn. Ai thắc mắc gì không? Đức, nói về đức, đó là phước vì có đức. Ok. Năm cái loại phước này đó là phước của loài, là phước mà loài thượng phước. Đủ năm cái khía cạnh này chưa đủ phước, không có đủ cái năm cái này là quý vị chưa đủ phước. cái văn hóa Tàu nó hay, nó rất 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 là sâu xa. Ê, Tây Phương thua đây á là sự thành công. Tụi Tây Phương gì thành công chỉ thấy là cái tiền, cái tiếng thôi. Thành cái Tây Phương họ chỉ chú trọng về cái của nó thôi. Tại vì sự thật quý vị cứ nghĩ cho qua là nói luôn nó tới cũng chừng là thôi, ăn thua mình cầm tiền trong tay là chắc nhất chứ gì. Thành tụi Tây Phương chỉ thấy được một cái một trong năm khía cạnh thôi. Chẳng như bên Tây Phương, cái văn hóa Tây Phương người ta nói mình lo làm tiền thôi chứ gì. Làm tiền rồi mà ngược lại có tiền rồi á, mà mình hại cái sức khỏe mình đầy cái thân mình làm ra tiền, cuối cùng khi mình có tiền rồi cái thân mình nó bệnh hoạn á, thì tiền làm cái gì? Khi mà giàu có thân họ, thân thể họ toàn là bệnh hoạn không? Cái pháp Âu Châu như vậy, Tây Phương như vậy, nói cho rõ là cái văn hóa Tây Phương này á, người ta làm ra tiền, chú trọng làm ra tiền thôi. Trong lúc làm ra tiền như vậy, người ta hại sức khỏe người ta. Sau khi họ lớn tuổi, họ giàu rồi, họ giàu có rồi á, thì cái màng sống họ bị ngắn lại, thân thể họ cũng bình hoạn nhiều hơn. Hồi trước mà tôi còn ở làm việc á, tôi có một cái ông giám đốc, ông là giàu vậy sợ. Giàu rất triệu phú, rất rất nhiều tiền. Thì tụi nó giàu là nó có cái pháp rất là hay, đi đâu cũng lấy thích đè người, đi đâu cũng là ta đây ta đó. Hồi trước tôi không phục cái ông đó lắm, nói cái ông này sau này mà tôi thành công, tôi mà lớn tuổi tôi thành công như ông này tôi mừng, như sợ như vậy là cuộc đời mình có ý nghĩa, có gọi là có sự thành công trong cuộc đời mình. Hồi trước mà thấy ông đó là mình nói trong tương lai mình làm giám đốc một cái hãng mà được giàu có mà thành công như ông này, như vậy là mình có sự thành công rất là lớn. Ông khám phá là ông bị ung thư. Ung thư ruột già. Ung thư ruột già thời đó cách đây 10 năm, ung thư ruột già là phần lớn là chết nhiều hơn là sống. 10 năm 20 năm trước á, khi ông khám phá ông có được ung thư ruột già một cái, ông sợ quá. Ông sợ sệt, dễ sợ. Thấy một cái người một khi mà còn mạnh khỏe thì nghĩa là ngang ngược dễ sợ, nghĩa là đi đâu cũng là vỗ ngực khinh người. Thành ông đi ông khiếp đảm, ông sợ chết quá này. Hồng thấy một cái người mà cái thái độ nó hoàn toàn đổi ngược lại. Phần lớn những người mà giám đốc với hạng lớn thường là cái câu chuyện như vậy là cứ hại thân thể người ta làm ra tiền thôi. Cái đó nó quá tệ, quá dở. Ok. 679 nói về cái đức. Đức có 5 cái khía cạnh của đức, 5 cái loại đức. Thứ nhất á là ôn. Ôn là ấm đó. Không có lạnh quá mà cũng không có nóng quá, không có nồng nàn, không có lạnh nhạt. Ok. Vừa đủ thôi. Lúc cần lạnh thì lạnh, lúc cần nóng thì nóng. Dạ, như mình muốn ăn krem vậy, thường ăn muốn ăn krem, muốn ăn lúc nó, krem nó còn lạnh. Chứ còn muốn ăn krem mà krem nó nóng thì ăn krem nó mất ngon. Hoặc là muốn ăn phở thì tô phở phải nóng. Đúng không? Phở tở nhất là mùa đông là ăn tô phở nó nghi ngút, khói nó nghi ngút, đó là cái phở ngon. Cái ôn này á, thấy cái ấm này á, là cái nó tượng trưng cho cái cách mình liên lạc, cách mình nói với người ta, mình liên lạc với người ta, không lạnh quá, không lạnh nhạt, không quá nồng nàn, không quá sốt sắng, vừa đủ thôi. Chả như mấy người xuất gia vậy, bên xuất gia bên Vàng Mực Thành thì hơi lạnh nhạt một tí. Ngược lại mấy người không phải xuất gia mà cũng phải Vàng Mực Thành thì họ thường thường họ hơi nồng nàn một tí. What? nồng nàn hả? Không phải người Việt Nam. Chứ sao? Nhìn chữ gì bây giờ? Cười. À, vồn vã nha. That's much better. Yeah. Cảm ơn chị cô. Miền Nam thì vồn vã quá đi. Ok. Thường thường ở Việt Nam thì vồn vã như sợ. Khi mình còn nghèo thì vồn vã như sợ. Khi mà xây cái chùa lớn một cái, giàu có tiền một cái, có tiền có tiếng một cái, bỗng nhiên mình lành nhạt ngay lập tức. Đi từ 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 hai cực đoan với nhau, đúng không? An lạc temple in San Jose. Hồi trước cái sư bà này cách đây 20 năm tôi gặp bà, mười mấy năm gặp bà là bà còn nghèo, chùa nó còn nhỏ, thành bà dễ chịu lắm. Vì nghe nói cái chùa bà đẹp mà sang nữa, thành ra bây giờ bà cao lắm, không tới các bạn cũng được. Bởi vì cái ôn nó nghĩa là gì? Cái ôn này là ôn cho người chứ không phải ôn cho mình. Ôn cho người chứ không phải ôn cho mình. Number two, lương là cái tốt, là cái đức. Cái này là cái mà tôi rất phục cái người dân xứ Mỹ này đó. Họ rất 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 là tốt, tâm họ tốt lắm. Ông nói cái vùng Nam Cali này đó, cũng có lương cũng tốt, nhưng đề thiệt ra nó ít hơn cái vùng khác một tí, nhưng mà cũng có, nó cũng còn. Ba là cung, đừng có mình cung kính với tất cả mọi người, mà đừng có khinh thường ai hết. Tại vì cái quan trọng là phải biết cung kính là tại sao? Tại vì mình cung kính với cái ngã của người khác. Tại cái cung kính nó quan trọng. Nếu mình không biết cung kính thì mình thiếu đức. Kiệm. Tiệm này là cái tiệm là mình không phí cái phung phí của cái mình có, cái của mình có, của cải của mình. Cái kiệm này là cái như bà cụ này đó, bà cụ đó không phí cái sức của bà luôn mới trông lâu được. Cái cuối cùng mình nhường. Ok, bên Tây phương là mình bên cái Tây phương là mình muốn gì mình lấy đấy, mình giành lấy chứ không có nhường nha. Cái nhường này là cái Á Đông mới có thôi. Yeah. Tây phương có câu người tốt thì chết yểu. Mình có cảm tưởng như là cảm như mấy người mà ác thiệt ác, khi nào mà đi đâu mà cũng gặp mấy người ác hoài á, nó cứ ở hoài, nó đi đâu gặp tụi ác ấy. Gặp nó hết. Còn mấy người tốt là muốn như gặp lần sau người sao biến mất. Cái đức nào quý vị thích nhất? Cái này là cái đức mà bên người Tàu ta hay vậy đó. Ta nói là cái con như những cái chuyện mà bên văn hóa người Tàu ta kể là có đứa con nít mà 9 tuổi mà nó tối trước khi nó đi ngủ, ban đêm bên Tàu đêm nó lạnh lắm, trước khi đi ngủ nó tới nó nằm trên giường của cha mẹ nó trước, để cho mấy cái giường cha mẹ nó ấm nó mới đi ngủ. Thì khi cha mẹ nó tới giờ vào ngủ thì cái giường nó đã ấm sẵn rồi. Cái đó là cái đức của một đứa con nít mà 9 tuổi nó đã hiểu. 681. Đức Thế Tôn bảo Phật Hoàng Bồ Tát: trong vị lai thì nam tử hay thiền nữ nhân nào nghe danh hiệu của đại Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mà hoặc chấp tay tán thán lễ bái hay ngưỡng mộ thì người ấy siêu việt 30 kiếp tội. Thiền nam tử thiền nữ tử là người tu cái thập thiện. Okay. Lễ bái, mình lễ bái mà cung kính lễ bái, hết sức cung kính lễ bái cho Địa Tạng Bồ Tát. thì mình có thể nhờ cái thần lực của Ngài Bồ Tát mình có thể xóa được 30 kiếp của cái chịu khổ. Chị có thể thấy ra không? Quý vị tin được không? Thành bởi vậy khi mà bên kia pháp tu của bên Đại Thừa, khi mà mới vào tu phải lại như vậy, phải lại, tại cái lại nó công đức rất là lớn, mà nó trừ tội, nó diệt mấy cái tội ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ là mình nhìn một cách mê đắm, mình quên hết tất cả mọi việc xung quanh. Cái đó là nhập định. Nhập định ngay lúc đó. 685. Vô quảng, thiện nam hay thiện nữ nào vẽ hình tượng hay dùng đất đá, keo sơn, vàng bạc, đồng sắc làm Bồ Tát này, hoặc một chiêm ngưỡng hay một lễ bái, cái đó vẫn được trăm lần sinh lên đạo lợi, vĩnh không đọa ác đạo. Giả sử thiên phước hết, sinh xuống nhân gian vẫn còn làm quốc chúa, không mất lợi ích lớn lao. 688. Đây là một cái phương pháp để mình cúng dường cho Bồ Tát. Hồi nãy có câu hỏi là muốn cúng dường Bồ Tát sao? Cúng dường Bồ Tát, một cái phương pháp rất hữu hiệu là làm cái hình tượng Bồ Tát. Khi mình tạo cái hình tượng của Bồ Tát á, là mình đang tạo những cái phước báo trên cõi trời, rất nhiều phước báo. Tại sao nó dùng những cái loại đất sét hoặc là vàng bạc là để mà làm nắng tượng? Những cái đồ đó họ được lâu dài hơn. Có loại vàng, có loại vàng, bạc, đồng, sắt. Hồi xưa mấy cái keo nó dở, thành ra họ không cho dùng keo để mà làm tượng, tại sợ keo nó dở, thành ra cái tượng nó sẽ bị vỡ ra, không có làm nữa, làm cả bán thân. Hồi trước làm mấy cái tượng này gọi là thiên nghiệp, tại nó tạo những cái nghiệp của đời sanh cõi thiên. Có một cái ví dụ, thời xưa, hồi trước có một cái đại đức tên là Trương Tăng, vẽ một cái hình của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một người tăng. Thì ngồi trong cái người tăng này, sau khi vẽ cái hình đó rồi thì ngồi thiền thì thấy cái hình đó của Địa Tạng Bồ Tát nó phát quang. Trong sau đó có mấy người khác người ta copy mấy cái bất chước, họ copy mấy cái hình của cái hình của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì những cái copy đó nó cũng phát quang nữa. Có một cái người thương gia đó, người vợ có mang thai 28 tháng mà chưa sinh con này. Khi mà cái bà phụ nữ đó, bà nguyện, phát nguyện, bà muốn copy một cái hình của cái hình đó đó. Thì tối đó cái bà sinh ra đứa con. Ngay tối đó khi phát nguyện một cái, tối đó sinh ngay đứa con, rất đẹp trai, rất đoan chính. Rồi đó người ta thấy cái đứa trẻ là thích làm mấy cái hình tượng đó, nó rất của mấy Bồ Tát đó. Công đức rất là lớn, phước rất là lớn. Dạ. Yeah. Nói là làm cái tượng xong rồi để ngoài cho người ta tới, bỗng nhiên có người tới ngoài công, ngoài cái chỗ công cộng như vậy, người ta tới người ta không có được tôn trọng cái tượng thì ta tạo tội. Có mấy người Tây phương ta qua bên bên Á Châu mình, xong người ta thỉnh, ta mua mấy cái tượng của Phật về, xong để trong cái phòng ngủ của họ. Nói cho nó thực tiễn nữa, chẳng hạn như quý vị vào chùa mà quý vị chẳng hạn như cúng cho người người thầy một đồng, thì nếu với cái tâm là cúng một đồng như vậy để cho mấy thầy mấy cô mà có tiền để mà tu hành á, thì đâu có tạo nghiệp gì. Thì ngược lại, nếu biết là mấy thầy mấy cô đưa một đồng, mấy thầy mấy cô sẽ lật đật chạy ra mua rượu mà uống, vẫn cúng như thường á, là mình không tạo nghiệp. Phải để ý cái chuyện đó. Cái kinh nói rằng là nếu như khi mà mình khi mà trước khi mình chết á, mình phát tâm mình muốn là làm một cái hình tượng của Bồ Tát, ngay với hình tượng bằng bột đi nữa đó, thì mình có thể diệt 81 rất nhiều kiếp của cái nghiệp tội nghiệp mình tạo trong ba cái thời thế, và mình có được 14 cái đức tạo mấy cái hình là tượng như vậy, thì đời đời là con mắt mình sáng và nó trong. Có nghĩa là mình không cần mang kính nha. Bây giờ quý vị hiểu tại sao tôi mới nói, tại vì tôi chưa đủ tâm tự. Giống như quý vị đó, cứ lỡ đò hoài, cứ trật đò hoài, cứ lỡ chuyến đò hoài, mình biết là cần làm mà mình không chịu làm. Chuyện thứ nhì á, cái chỗ mình sinh á, nó không có chuyện tạ. Nói cái gì á, mấy ông anh em tôi nó ác dễ sợ. Thì tôi cũng tu trật một lần nữa, em nhà tôi có nhiều đứa nó ác dễ sợ. Thứ ba là thường sinh vào cái gia đình quý phái. Okay. Number four, cái thân là nó màu vàng tía, vàng tím. Okay. Number five, có cái cụ báu và có nhiều đồ chơi. Okay. Number six, sinh vào những cái nhà, những cái gia đình mà có gia đình tốt và cái gia đình có đạo đức, có đạo đức. Okay. Number seven, thành vua. Number eight, thành kim chuyển luân vương. Kim chuyển luân vương là người giàu nhất trong cái cõi người này. Không ai giàu hơn người này, không ai sướng bằng người này, không ai có thể giàu bằng người này, không ai có thể sướng bằng, hạnh phúc bằng ông này. Tôi biết là cái bà Linda học trò tôi, bà cũng có ở đây hồi đó, mới tôi kể bà cái chuyện mà kim chuyển luân vương này. Tôi nói ông kim chuyển luân vương này có bảy cái thất báu, bảy cái thất báu này. Một trong những cái thất báu này là cái tôi thích nhất. Bà mới đoán, bà nói là để tôi đoán thì là thầy thích cái nào. Có một cái báu là gọi là tàng báu, cần bao nhiêu tiền nó tới. Cần tiền người ta cũng đưa tiền ngay lập tức, thần tài sẽ đưa tiền ngay lập tức. Okay. đi đánh giặc người ta là có thần tướng, có cái ông tướng đó là đánh trăm trận trăm thắng, không bao giờ bị thua hết. Okay. có một cái bảo tên là Ngọc Nữ Bảo. cái kim chuyển luân vương có 1000 người con, 1000 người thái tử nha. Ông hỏi vậy bên 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 phía bên phía bên Trung Đông người ta mới kết quả là gọi là chuyển luân vương. Nó không, cái tụi nó còn nghèo á, tụi chuyển luân vương là giàu dễ sợ, giàu kinh khủng. Hiện bây giờ cái thời mạt pháp này người ta phước chưa đủ để làm chuyển luân vương. Thứ 9 là sanh vào cái cõi phạm thiên. Thứ 10 là không đọa vào ác thú. Number 11 có thể biết có thể được cung kính tam bảo trong tương lai. Kinh cũng nói nữa, làm cái tường này không là những cái người này ngoài ra 14 cái đức này, những cái người mà lập tượng này, làm hình tượng Bồ Tát này là cứ tiếp tục mà tích tụ công đức, tâm thì đầy đủ lòng đại bi, và họ đã thành Phật đạo, họ chắc chắn sẽ thành Phật. Bởi vậy tạo hình tượng Bồ Tát, cái Phật Bồ Tát nó công đức nó lớn như vậy. Yes, question. Câu hỏi là cái này là hình tượng nào hoàn, chứ không phải là mình copy nó. Không phải là nó phải đánh giá cái này bằng cách là cái sự quý báu của cái hình tượng đó nha. Ok. Không phải phải cần làm bằng vàng, làm bằng bạc nó mới được giá trị đâu. Đấy. Đó là cái tâm mình á. Khi mình làm những hình tượng, cái tâm mình nó sao? Cái tâm mình lúc mình tạo hình tượng đó, cái tâm mình nó sao? Đó, nó mới tương ứng với cái quả báo của mình. Ok. Chẳng như mình nghèo có quá, chẳng như là tâm mình mà như mình nghèo quá mà mình không đủ gì hết, mình chỉ có đủ tiền mà mua tí giấy, miếng giấy, tí mực để mình vẽ cái hình tượng thôi. Ok. Cái đó là cái phước đức lớn của mình để tưởng được. Ai thắc mắc gì nữa không? Yes. Tuần sau, thứ bảy tuần sau sao? Thứ nhất là thứ bảy tuần sau mình nghỉ một ngày. Tôi vẫn đợi cái thử là người ta có muốn qua thử, người ta muốn tu từ 7 giờ tối tới 9 giờ rưỡi. Thứ nhất là thứ bảy có nhiều người bên vùng đó người ta đi làm việc và xong rồi chắc là về tâm mệt. Thứ gì nữa là buổi tối mà 9 giờ tối như vậy thì người ta không quen tới chùa nữa. Tại vì nếu mình đi như vậy tới đó là mình muốn đem cái pháp tới, pháp tịnh độ tới, mình san sẻ với người ta, mình nói pháp người ta. Là mà nếu không đủ người tới, người không có người ta không có thì giờ, mình đợi cái duyên khác nó thuận tiện hơn mình tới. Và trong tương lai mình có thể tổ chức một cái pháp hội ở cái vùng đó xong mình đi. Tại mình tổ chức pháp hội như vậy cái tuần thứ bảy chủ nhật luôn thì có thể có nhiều người ta tới ta hưởng cái hưởng lợi nhiều hơn. Cái mà kết quả của cái sự mình mà cái vọng tưởng này á, là có hai ba cái chùa họ bày tỏ cái ý là họ muốn mời mình tới. Chẳng như chùa theo Fremont họ muốn mời mình tới. Chẳng cái chùa An Lạc cũng muốn mời mình tới. Chùa An Lạc hàng ngày thứ bảy chủ nhật tuần sau tổ chức niệm Phật, pháp hội niệm Phật từ 5 giờ sáng tới 6 giờ tới 5 giờ chiều ngày thứ bảy, ngày chủ nhật. Thì họ mời mình tới. Cái kẹt là buổi ngày tôi bị kẹt. Rồi ngày chủ nhật á, sáng chủ nhật á thì tôi phải trở lại đây để mình có cái quy với ngũ giới. Ngày mai á, nhắc lại ngày mai á, thay vì 12 giờ rưỡi tới 1 giờ mình lại Phật đó, thì từ 12 giờ đến 1 giờ có cái lớp ngũ giới. Thành ra nếu sáng thứ bảy đi, sáng nhật mình mới về thì mấy sư cô mệt cực nhọc lắm. Thành ra mình làm như vậy là với điều kiện là người ta có nhiều người tới, ta muốn hưởng cái pháp mình mới làm thôi. Quý vị nghĩ sao? Trong tương lai mình sẽ xuất quân mình lên tổ chức pháp hội trên kia. mà có chỗ đó. Nhưng điều Mexico phải ngon hơn một tí nè. Mexico còn lũng cúng lộng cộng nhiều quá, lộng cộng lũng cúng nhiều quá. Mình sẽ hoàn pháp trong tương lai. Ok. Chứ nào mình ấy. Ai có ý kiến gì không? Mình ngừng lại đây tại mình có lớp những tàu mình muốn tham gia. Cái tiếng tàu nó hay, nó cũng phải lợi trong tương lai này nữa. Tiếng tàu nó ngày càng thông dụng mà cái văn hóa tàu nó hay lắm. Rất rất là thâm sâu. Cái tiếng lớp tàu này thích thứ bảy hơn là thích chủ nhật hơn. Mình có thể yêu cầu cô giáo thay vì cô giáo chủ nhật nó có nhiều người hơn thì mình mở chủ nhật nó lợi hơn cho người ta tới ta học. Cô giáo cô đồng ý, cô nói nếu như có nhiều người mà thích học chủ nhật hơn thì cô sẽ tới chủ nhật. Tùy tôi thích cái văn hóa tàu hay sao. Thì cái duyên cái gì sao. 11 người tới. Cố gắng mà theo cái lớp tàu nữa đi, nó tốt lắm, nó hay. Những cái thánh nhân tại sao như vậy? Tại vì tôi nói cái vị biết á, nói bỏ nhỏ cái vị biết á, những cái người mà thánh nhân bên tàu á đã tu thành công họ lớn không thể tưởng được, lớn hơn tất cả những cái văn hóa cả. Cái họ thành công họ lớn quá đi mà họ lưu lại những cái lời dạy của họ thành cái văn hóa nó sâu dễ sợ. Người tàu không hiểu cái giá trị của văn hóa của họ. Đối với cá nhân tôi á, khi mà tôi cần chỉ điểm, tôi quay về cái văn hóa người tàu, không phải văn hóa người Nhật, không phải văn hóa người Đại Hàn, không phải người Việt, không phải người Mỹ, không phải người Pháp, mà văn hóa người tàu nó sâu như vậy. Mình thua xa, văn hóa tàu nó quá quá sâu xa, văn hóa Việt Nam thua xa lắm, thua xa được rồi. Mà không biết, cứ tưởng mình giỏi, mình tu để mình mở cái huệ mình ra, thành ra cần có người mở cái huệ cho mình chứ. Nhưng bây giờ cái thật có muốn mở cái huệ là phải có người mở cái huệ cho mình. Thì cái người lời mở về đó là từ tiếng tàu, chứ còn tiếng Anh nó vẫn chưa, cái trình độ vỡ về tiếng Anh vẫn còn thấp quá. Ok, cái phần mà tôi không biết là cái phần chữ phạn. Tôi không biết cái sâu xa chữ phạn. Tôi chắc chắn rằng là cái chữ phạn, cái văn hóa chữ phạn nó cũng rất rất là sâu xa. Tại vì bên Ấn Độ, mấy người Ấn Độ, mấy cái tổ sư Ấn Độ họ thành công họ lớn dễ sợ, họ rất rất là lớn. Thế bây giờ không biết là sao. Thôi mình ngừng ở đây nha.